mà không có tên trong bản vị thì quý sư về tháp để nô tu, nó còn quý vị nào có tên thì ở lại hầu tây cái mặt tên.
Thì sẽ đọc tên đó, không? Sư Giác Thường, Sư Giác Thức, Sư Thanh Quang, Sư Gia Quang, Gia Quang con, Sư Gia Hạnh, Sư Thượng Hoa, Sư Nguyên Trung. Như vậy là mấy người có bên khách hôm nay thầy chuyển về cái nhất tâm thì con như thế nào thì được.
Ai không có tên thì
còn người nào không có tên thì buổi chiều chắc là buổi sáng mai thầy sẽ chuyển. Mấy con không có tên là mấy con sẽ
người nào không có tên thì sáng mai thầy
lo tập tu được, sáng mai thầy sẽ chuyển. Còn bữa nay thì chuyển cái lớp mình để phân lớp cho nó thành cho nó như hướng dẫn cách thức tu tập thôi. Cái tên mấy con
tôi có tên gì đi về
cái máy con em nữa thầy cứ thấy
không được đây
đây anh cứ thấy bắt tay
mấy con sẽ ngồi xuống hết ngồi xuống
hết anh vô yên đây. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin bạch thầy chứng minh cho chúng con khi anh lên thầy. Kính thưa thầy, hôm nay có sự duyên thầy về dạy chúng con rất vô cùng sung sướng. Thì được tin xin thầy quá tệ cho nên chúng con có sự sắp đặt, cho nên có lộn xộn chút, xin thầy quan niệm
cho chúng con. Không có gì đâu, mấy con phải sắp xếp là gì đó cho nó ổn định được. Bây giờ mấy con sẽ sửa sang lại ngồi thầy thơm, mấy con ngồi xuống bắt đầu nhiếp tâm. Mấy con nhiếp trong hơi thở được không con? Nhiếp ở trong hơi thở, vô thở ra, tắt ý ra ngoài. Mấy con nghe rất thường con sẽ nỗ lực tháng tu tập vì ngồi mà không tâm khoảng thời gian bao nhiêu được mà tâm sẽ không bất động, cho nên cái thân nó bất động như vậy đó là nói về cái phần thân, còn phần tâm đáng cố gắng giúp tâm cho kỹ lưỡng hơn chút nữa để cho mình kéo dài cái thời gian không phải bao nhiêu là sẽ tập dần cho đến khi sáu mươi phút này thôi, thôi khi sáu tiếng đồng hồ tôi không phải là chỉ có 30 phút này thôi, còn cố gắng giữ được cái thân bất động như là tốt để cho dịch thành thân, còn như phần tâm thì cố gắng giúp thân cho kỹ một chút nữa thì con sẽ tốt. À, còn giác hút đâu con?
Dạ, nó có
cái con tu tập ở một tháng mà cái thân bất động cố gắng tập dần nhất là cái phần tâm của con, cái phần thân thì tốt rồi, còn cái phần tâm thì cố gắng làm được từ 10 phút để con cố gắng con nhiếp phục cho kỹ lưỡng hơn để con đạt được cái chất lượng từ 10 phút dần lên. Ví dụ như cũng ngồi bất động là 10 phút 30 phút nhưng mà trong khoảng thời gian nhiếp thân từ 10 phút rồi xả nghỉ một chút thì giữ dừng lại để con nhiếp liên tục thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Rồi nghỉ một chút xíu khoảng độ chừng để xả hơi đó, rồi bắt đầu mình biết là người mình xả hơi biết là người ta trong khi mà tôi nghe vậy thì con phải đặt một cái chiếc đồng hồ trước mặt con để nhìn thấy trong khi để tập cho nó quen, chứ không phải là bây giờ mà mình ngồi yên mà không có cái sự động tâm để quan sát cái thời gian thì mình không biết cái thời gian mình sẽ xả hơi, cho nên vì vậy mà con phải đặt chiếc đồng hồ trước mặt con để con biết tập thử 10 phút thì thấy chừng nào mà nó an trú được 10 phút thì nó tăng còn chưa có được trọn vẹn. Nhớ cái vấn đề nhiếp thân thì nó rất khó, còn cái phần nhiếp cái thân thì nó còn được tốt, không ngồi bất động thì không có nguyên lại. Nhớ về cái phần thân là tốt, còn về phần thân thì nó cố gắng hơn, cố gắng hơn để nhiếp cái thân cho nó bất động, nó không có một phần gì cố gắng. À, chỉ dần cho cứ đến tới 30 phút thì nó con dừng lại, còn thường thì lại thì 30 phút chứ con phải dần cho con cố gắng. tức là mình phải tập trong một cái tập thể để nương tựa vào nhau và cố gắng giữ gìn cái thân thế một mình cái thân không bị thương nhớ được cái thân còn cho mình còn giao quan nữa không con cái thân con cũng còn rung động con sẽ tập và cái thân bị rung động sau khi cái thân ngồi suốt 30 phút mà không rung động thì nó biết cái thân nó giữ được còn cái thân rung động thì gia hạn đấy con thì cái thân nó bất cần được đó cho nên con cố gắng lo cái phần thân nó chịu được hơn lớn tuổi rồi cho nên cố gắng tập những trình chức để cho thân của mình nhất phục được cho nên tập kỹ lưỡng bây giờ con là bắt đầu để con phải tập rất kỹ để nhất phục cái thân của mình bằng từng cái hơi thở của mình nghĩa là mỗi hơi thở là một cái chất lượng thì vậy mà cái chất của con thì mình phải tập từ phải tập từ 10 phút 5 phút trở lại cho nó căn bản thì phải tập dài hơn rồi mình sẽ mất cái căn bản thì cố gắng tập nếu mà lấy được cái thời gian mà 5 phút thì nó có thể còn 10 phút thì nó hơi lắm bây giờ gia hạn con chuyện qua hôm qua con cũng ngồi cái thân bất động nhưng mà cố gắng viết thân cho nó kỹ hơn nữa nên là lấy từ 5 phút tập cho kỹ hãy kỹ nhiệt thân rất là nhiệt thân thân nó thắt từng cái hơi thở ra để cho cái thân mình viết được cho được từ từ đó mình viết thân ra nhất là bây giờ cái thân được bất động thì có được còn viên tinh con không viên tinh
một vật
Duyên tinh có thân còn đậm con mặc dù là do đậm nhẹ nhưng mà cũng còn là cố gắng giữ gìn cái thân nó rất đậm thật sự rất đậm màu như thầy chủ thì nó không có giữ gìn thì nó như ngang như vậy nhớ một vài lần sửa thì cái thân nó sẽ lên nó sẽ không sửa nhớ kỹ thấy con cũng vậy cũng tập khoảng 5 phút con đừng có tập nhiều quá thì cái chiếc mà con có nhớ được được còn giác thường thì nhớ là còn nhắc lại lần nữa thì giác thường con nên bởi vì trong khoảng thời gian 30 phút dài cho nên phải là cố gắng mỗi lần mà ngồi tu 30 phút là mỗi lần đem sự sống tốt của mình ra đương nhờ quý lực tranh thủ nó không có thường đấy cho nên vì vậy mà cứ từng hơi thở ra để cho tập trung cho đến cái mức độ mà cuối cùng cái chất lượng tập trung của mình để cái nhà 30 phút mà trong thời nào con ngồi cũng phải đạt được cái chất lượng đó nếu mà thời được mà thời khác không được nó sẽ mất căn bản đi cho nên khi mà chấp nhận 30 phút rồi thì sống chết với 30 phút chứ không thể nào mà vui cố gắng vì lớn tuổi rồi nếu mà 30 phút từ 30 phút mình nhất tâm được rồi thì mới an trú được rồi thì mới có thể ở trong túi một tiếng mà kéo dài cái thời gian 8 tiếng đồng hồ mới được chứ là nếu không thì không có kéo dài 8 tiếng đồng hồ nữa thì bắt đầu bây giờ tập kỹ lưỡng cái là sau cái thời gian trình khoảng độ trình tuần lễ sau là phải kiểm tra nữa con tức là kiểm tra qua cái sức của con tu hoặc nhất là cái phần một tuần lễ sau thì phải kiểm tra coi như là về tập tu tôi có thể kiểm tra coi cái nhất là cái tâm nó còn nhá hay không nó còn đậm hay không rồi về cái phần thân thì coi chứ con còn rung động hay không nếu mà hoàn toàn cái tâm không rung động thì và cái tâm nó được nhất được được thì phải cứ dạy cái thứ an trú nghĩa là mình phải dẫn cho cái thân tâm mình trong khoảng thời gian mà mình biết được cái an trú thì khi đó an trú thì sẽ nó kéo dài ra được cái thân an trú của con người còn bây giờ thì lo nhất tâm cho được chứ đừng có thấy cái trạng thái an an mà không lặng cho nó thì cái thân nó không bị dao động yên lặng thì nó sai nó không phải tỉnh thức chỉ vì khi mà cái thân của con bây giờ mà nó an á là mấy con sẽ bị gục tới gục lui nó rước mắt cái thân cho nên cái tưởng hành của mấy con nó sẽ xuất hiện ngay khi cái thân của nó không bị dao còn khi nó không còn tỉnh hoàn toàn thì cái thân hành của con nó không có dao động nó không phải là mấy con bị hơn cầm tự nhiên đâu nhưng mà nó bị thân nó bị tưởng hành khi mà cái thân mình an trú được yên lặng được thì cái thân nó cứ lúc đó nó ra là cái tưởng này nó hoạt động, chứ không phải là cái người mà không cần tiền nhiên thì không cần là tiền vật chứng nhận, còn mình thì nó dao động như thế nào nó hoạt động nhìn tới như nuôi linh động nhẹ nhàng nó ra là đó là cái tưởng hành, tưởng hành cái thân chúng ta. Cho nên khi mà ngồi đây mình chuyển sang thì phải thấy rõ ràng là mấy con người của phần thân của con có một cái số 4 tư thì không có giao đoạn, còn 3 tư thì giao đoạn. Cho nên về các phần thân phải cố gắng khắc phục thì giữ gìn nó, đừng có cho giao đoạn này. Cho nên muốn cho nó đừng giao đoạn thì mấy con phải tập nhất thân tỉnh thức hoàn toàn ở trong cái nơi thở biết rõ nơi thở ra rõ ràng và luôn lúc nào cũng cảnh giác được cái thân của mình. Đừng có để cho nó ra là ví dụ như mấy con ngồi thì mấy con nhìn thấy nó lát thì nó lên nó xuống thì mấy con sẽ bị ra là nhớ lưu ý được thì nó mới đạt được cái chất lượng của cái tu tập của mình, mà đạt được cái chất lượng ban đầu, cái căn bản ban đầu mà được thì nó sẽ đi vào nó dễ dàng. Căn bản ban đầu nó bị chậm rồi thì sau này nó không đi vào được, nó bây giờ cứ sức bình tĩnh được. Cho nên cố gắng khắc phục ngay từ trước giờ đầu tiên thì chỉ là chúng ta phải tập được kỹ lưỡng, rất là kỹ lưỡng cái căn bản này. Tôi nghĩ là cái căn bản này không là từ sau này chúng ta cũng chỉ tu những cái hệ cổ đó mà chúng ta tiến vô được, không thể đi không được. Còn có cái gì trong suốt cái thời gian mà 7 ngày để con tu tập, còn có cái gì mà cảm thấy gì mà xảy ra thì nên báo cáo cho thầy liền để mà chuẩn bị tài chính cho. Chứ nếu con không báo cáo là mấy con sẽ bị đặt được thân tưởng là một. Hai là mấy con sẽ tu sai. Tu sai, tu sai nó sẽ ảnh hưởng đến hành trình mấy con. Nó bị rối loạn, nó bị hô hấp. Thì lúc bây giờ mấy con hành bệnh thì rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà nghe có một cái cảm thấy gì, bất kỳ căng đầu, nặng đầu, hoặc là hồi hộp, hoặc là tức ngực, hoặc là những cái trạng thái mà nó tạo ra như là bệnh đó, thì mấy con phải báo cáo thầy liền để thầy kịp thời để chỉnh đứng nó lại, để hướng dẫn cho mấy con tu đúng, để cho mấy con nhiếp tâm cho được. Bởi vì nhiếp tâm là một cái điều tập trung rất là lớn, chứ không phải là tu chơi tu thường được. Cho nên vì vậy mà cố gắng hết mình để nhiếp tâm cho đạt được cái chất lượng mình không nhịn. Ai cho mình phải tu tập như vậy? Tại vì nếu cái tâm mình định tĩnh thì mình phải tu tập như vậy. Mà nếu mà có xảy ra những gì đó là mình đã tập nhiều lần nó mới xảy ra, mà trong cơ thể của mình nó chưa thích nghi, nó chưa quen với cái chuyện nhiếp tâm đó, cho nên nó bị rối loạn cơ thể của mình xảy ra những cái trạng thái đó, thì ngay báo cáo cho thầy liền để mà thầy biết cách dừng lại. Và không phải dừng lại để cho mấy con không có biết cách tu, mà dừng lại cách thức tu tập đó để sửa sang lại cách thức tu tập cho thầy làm hướng của thân các con. Cho nên các con cũng vẫn tiến bước cho tôi con đường nhất tâm an vui, chứ không phải là làm cho mấy con mất thời gian không biết về sau, hoặc là trở về với cái trạng thái bình thường thì không được. Hãy nhất tâm là nhất tâm, nhưng mà nhất tâm bằng cách nào mà con bị rối loạn, còn nhất tâm mà bị rối loạn thì dừng lại cái chuyện đó. Cho nên khi mà có cái điều kiện gì thì con báo cáo cho tôi biết trước tâm 7 ngày để mà tập luyện, nếu con nhớ kỹ gì thì đó. Còn khi mà cái thân của mấy con dao động thì trong các con đó thì nên trong cái thời gian mà tu á, những cái người mà thân không dao động á thì ở trong cái tu riêng được rồi, còn cái thân dao động á thì nó trong tu riêng không được. Thì do đó thì mấy con phải tập trung nhau vào cái nơi nào đó nát này cũng luôn đấy, cái thiền đường của chúng ta đây thì mỗi chúng ta tập trung 3 người chia ra ngồi thì chúng ta sẽ nương tựa vào với nhau để mà chúng ta cố gắng chúng ta khắc phục, chúng ta ngồi không buông được. Trong cái thời gian mà rung động thì cái người mà ngồi gần bên người ta cũng sẽ biết, cho nên vì vậy đó mình nương tựa là như thế nào. Sau khi mình tỏa ra, mình tỏa thiền ra thì đồng thời hồi nãy lúc nãy thì kinh sư có thấy tôi ngồi rung động không, thì cái người ngồi gần bên người ta cũng phát hiện cho mình. Còn rung động thì mình là cố gắng mình khắc phục mình hơn để cho mình dịu dàng hơn. Chứ còn một mình rung động mình cũng không hay nữa, chứ không phải. Còn cái mình rung động mình hay là tại vì cái cơ thể của mình nó chưa vững vàng, tức là mình ngồi chưa có quen, cho nên nó bị dao động, cũng như nó bị mỏi hoặc là nó bị thủng này kia thì đó là mình cũng dao động mình biết. Còn khi mà mình lọt vào trong cái trạng thái tức tưởng hy lạc thì mình an trú theo cái kiểu tự động của nó, cho nên lúc bây giờ mình dao động mình không biết. Cho nên vì vậy khi mà mình thả ra mình hỏi cái người bạn ngồi gần bên mình, có thấy thân tôi dao động không, có thấy thân tôi nó khó như nghẹo chỗ nào không, để cho người bạn ở bên họ nhắc nhở mình. Nghĩa là họ nói cái thân của mình khi còn dao động đó, khi mà cố đến thì các con nên chỉ dẫn với nhau để mà con sửa. Chứ còn con khéo thì mấy con sẽ tự mình tu ở trong thân thân thất thì mấy con không giữ được cái thân của mình đó. Và do đó thì mấy con bị dao động hoài. Còn thầy thì bận quá nhiều công việc, chứ phải khi mà thầy mà không bận thì thầy luôn luôn mấy con mà không bận thì tức bắt ngồi đây thầy kiểm tra thì trong dần thì năm ba bữa tuần lễ mà mấy con không còn dao động, thân nó cũng không khó đâu, nhưng mà cái kiểu mà phải có cái người kiểm tra giúp mình, hoặc là mình hai cái tập mình ngồi hai nó nghiêng qua thì cái người mà người ta kiểm tra người ta chữa mình một vài lần thì mình quên đi rồi là không có, hoặc là mình cúi xuống quá, hoặc là mình ngửa lên quá thì người ta chữa cho mình vài lần thì mình quên, thì mình ngồi cái tiếng của mình sẽ thu nhiếp được cái tâm. Còn cái tướng của mình như vậy mình nhiếp quá nó cũng không thu nhiếp được tâm đâu, mà mình cúi quá thì nó không tưởng nó dễ nó bị thừa. Cho nên vì vậy mà cái tâm của mình ngồi nó phải đúng cái cách của nó nhiếp tâm thì nó sẽ không bị tưởng, mà nó sẽ dễ dàng tỉnh thức. Còn người sai thì không, mình ngồi sai thì ăn hưởng đến cái tâm của mình. Hay là những cái phần mà mấy con lưu ý mình có thể hôm nay để cho mình tập cái đứng. Và đồng thời thì chắc chắn là thầy kiểm tra là một lần nữa, mà nếu mà thầy thấy con còn bệnh thân thì các thầy cũng phải chịu khó, ngày nào thầy cũng đang thực hiện kiểm với con để giúp cho cái thân của con đừng có bị giảm nữa, và nhắc nhở để sửa cái thân của con để cho cái cổ của con đừng cúi, hoặc cũng không đừng ngửa, hoặc đừng có nghiêng qua, để sửa cho mấy con dài ba lần để cho nó quen đi. Nó là thầy phải chịu khổ hơn chi tiết để giúp mấy con, còn nếu con tự sửa được thì nó đỡ thầy, còn nếu mà tự sửa không được thì thầy phải giúp cho hết nhà con hết. Thế thì còn cho nên hôm nay ở trong bảy người tu tập thì như vậy được bốn người không bất động, nhưng ba người thì không cần dao động, thì cố gắng hơn để rồi chúng ta cùng tiến tu bằng được nha. Nghĩa là bây giờ thì cái sự nhiếp tâm thì con còn yếu, do đó con cố gắng trong một tuần hoặc hai tuần thì thầy sẽ kiểm tra trở lại để xem coi thì cái sự nhiếp tâm chúng ta nó tiến tới chỗ nào để giúp cho con tiến tới nữa. Và càng lúc càng phải đi sâu vào cái sự mà nhiếp tâm và an trú cho đạt được, bởi vì cái đó là cái vấn đề quan trọng của cái sự tu tập. Nếu con ăn túi không được thì coi như là mình làm cái gì cũng được. Cho nên mình cũng không nhớ thì trong vấn đề này bây giờ thì mấy con sẽ về thoát con tập lại, nhất là về cái đồng thân thì mấy con cũng giữ gìn cho nó tập để phản độ. Mấy con ngồi tại chỗ 30 phút, nhưng mà cái gì cần nhiếp tâm thì mấy con chia ra nhiều loại, nhiều đoạn thời gian nhiếp tâm nhiếp cho kỹ, chứ đừng có nhiếp luôn 30 phút thì mấy con sẽ không giữ gìn được cái tâm của mình, tâm bất động của mình được. Nó sẽ có nhiều niệm ở trong đó, mặc dù nó con cảnh giác không biết, nhưng nó vẫn có niệm thì con được hoàn toàn biết là phải có niệm. Chỉ duy nhất biết có một hơi thở ra vào nhẹ nhàng, mấy con giữ gìn con phải duyên trung không con?
Dạ.
Duyên trung con thở hơi mạnh, con thở nhẹ nhàng một chút thôi. Nói cái hơi thở con thở hơi đậm hơn quá thương động, nhưng con thở nhẹ nhẹ chút để cho nó nhít tâm nó đi sâu vào cái sự bất động. Còn cái thân mình thở mạnh nó không rung động nhiều quá thì do đó mình nhít tâm nó khó đó, mình nhớ kỹ không? Thầy nhắc nhở những cái sai của mình để cho mình sửa, để cho mình trở thành tốt thôi. Còn sư chuyển qua con sư tốt có cố gắng nỗ lực mà tập tu nhít tâm tâm bất động như vậy, cố gắng nhít tâm cực kỹ để đạt được cái chất lượng. Còn sư gia hạnh cũng tốt không? Con cũng cố gắng. Sư gia quan, thì con giữ gìn cái mắt con, đừng có nói trừng lên, mà nói nhìn xíu con. cố gắng mà giữ gìn để mà nhất, bởi vì cái đôi mắt của mình nó xuống cái điểm nào ở dưới thôi, do đó con giữ gìn cái mắt con để mà tập trung nó luôn vào cái mắt con đó để nhất tâm cho nó dễ nhớ những lời thầy dạy, thì do đó thì mấy con sẽ tâm này mấy con sẽ học hết được. Còn thông quan nó thì con giữ gìn cái thân đừng có dao động, đừng làm cho nếu mà con giữ cái thân không dao động dưới cái con đừng mở cái mặt đưa cao con về cuối cuối một chút thì con sẽ thu nhất cái thân mình được dễ dàng hơn, nó sẽ không bị lọt vào cái trạng thái hình tượng, còn do đó nó không bị dao động cái thân con khi mà con ngồi yên thì nó bị dao động thân, cho nên con cố gắng khắc phục cái điều đó, phải tập luyện cho nó kỹ lưỡng cả lại để đạt được cái chất lượng thân và tâm phải bất động hoàn toàn. Như vậy thì chúng ta mới đi sâu vào cái sự định tĩnh, thân tâm mà không bất động thì nó sẽ không đi vào được cái sự định tĩnh. Cho nên vì vậy nhớ những lời thầy dạy để con phải tu tập cái sự định tĩnh này, và thầy còn phải kiểm tra cho là trong một tuần sau thì kiểm tra cho lần nữa để thầy xem xét còn cái gì, những cái lỗi gì thầy sẽ nhắc nhở để con biết không được. Đây là cái phần thân đầu tiên là cái phần tâm, nhưng mà phần tâm thì coi như là đây cũng là cái kiểm tra cái lần đầu tiên, cho nên vì vậy cái chuyện nhất tâm của mấy con nó chưa có ổn đâu, mấy con sẽ cố gắng tập luyện cho nó ổn, làm sao buổi sáng con tập nhất cũng làm chủ, buổi chiều cũng làm chủ, muốn được vậy thấy cái tâm mình nhất mà chưa làm chủ thì cái pháp như lý pháp ý nó con tìm theo dẫn tâm vào đạo, như thầy đã nói mình phải nhắc, ví dụ như nước vô tôi biết nước vô thở ra, tôi biết nước thở ra, rồi các con cái nước vô thở ra nước thở nước thở nước thở, tức là mình phải dẫn nó thì nó sẽ không nghiện được, chứ không có ai mà tài gì hết. Mình phải dẫn, ví dụ như cái thời này thường thường là buổi sáng mình tu tốt thì buổi chiều mình tu không tốt thì buổi chiều mình dẫn dắt nó, mình dẫn dắt cho sau đó nó quen rồi, lúc nào thời nào nó cũng tốt được, mình nhớ mình dẫn chứ đừng có buông thõng nó. Thì buông thõng để cho mình buông thõng là cũng là một cái cách thức để tập lười biếng nữa, các bạn cứ nhắc nó đi tới luôn thì nó không có an gì được, nó không thẳng. Mình đã chịu khó mình dẫn dắt cái tâm của mình thì mình đâu có cần cái an, còn khi nào mình dẫn dắt cho nó quen rồi thì bắt đầu nó an thì mình phải có cái điều kiện mình dẫn nó vào cái an, chứ không phải để tự nó an. Còn mấy con nhít con thở ra tự vô mà cố gắng tập trung sợ biết thở ra tự vô cái bắt đầu nghe nó an cứu được thì mấy con cho nó là nó chịu an, nó phải đâu, cái đó là tiếp tục như là khi mà cái ý thức của chúng ta nó không có nhiều nữa thì nó có một cái trạng thái an ổn thôi, nhưng mà cái đó là cái trạng thái thường, chúng ta chưa dẫn nó mà nó đã có thì đó là thường tiếp tục như là, cho nên cái đó chúng ta đừng chấp nhận thôi. Khi nào mà chúng ta nhiếp phục được nó có an mặt nó, nhưng mà chúng ta phải cảnh giác cái sự an đó nó sẽ đưa đến chúng ta hành tượng rung động thân, hoặc là đưa đi đến chúng ta những cái trạng thái nó 18 cái này nghĩ tưởng thôi mà nó sẽ đưa chúng ta đi lạc vào cái này chúng ta, cho nên khi đó chúng ta chỉ biết tỉnh thức ở trên này và ra vô thôi, chứ còn cảm thấy an chứ không chấp. Khi nào mà chúng ta dẫn tâm mình vào an thì chúng ta mới chấp nhận. Các con nhắc an tịnh thanh hành tứ tu vô, an tịnh thanh hành tứ tu tới ra, các con nhắc rồi các con nhít thở nhít thở tham ba thở nó có an thì các con chấp nhận, tại vì con dẫn như vậy. Rồi một lúc sau thì mấy con lại nhắc nó thêm để cho cái sự an trú đó nó kéo dài ra, chứ không nó sẽ an trú chút rồi nó mất thì cái tâm của con nó sẽ bị dao động, sẽ bị sống nóng nhiệt. Mấy con nhớ trong cái vấn đề dẫn cái tâm của mình, bởi vì mình muốn dắt nó an thì ví dụ như an tịnh thân hành thì mấy con hít vô, an tịnh thân hành thì mấy con hít ra, rồi mấy con hít vô thở ra mấy con phải an, nó có cái trạng thái an nó hiện ra liền, còn nó không hiện ra liền thì mấy con tiếp tục nhắc, nhắc chừng nào mà nó an. Ví dụ như bây giờ mấy con tiếp tục mấy con nhắc rồi mấy con thở mấy con nhiếp tâm thức quỷ để mà thở, rồi bắt đầu đầu chưa thấy nó an thì mấy con lại nhắc an tịnh thân hành, thân hành, rồi các con tiếp tục các con thở một hơi cho các con lại nhắc lần nữa và nó an rồi thì mấy con thấy đây là nó có cái trạng thái an rồi, thì một chút mấy con lại tiếp tục mấy con nhắc lần nữa, rồi mấy con lại để cho nó an để nó kéo dài ra, thì tiếp tục nhắc nó nữa để cho nó kéo dài cái trạng thái, cho nên tới cuối cùng nó không có, nó không bung cho ra được, nó không phá được cái trạng thái an của mình do mình dắt nó dài cái tâm của mình ha. Nhớ kỹ trong cái vấn đề này, nếu mà tập chưa quen thì hoặc là tập chưa đạt được thì cái gì nó chưa có được thì phải hỏi thầy để mà thầy dẫn dắt cái con từng bước để con tập dẫn nó vào an, cũng như dẫn nó vào hơi thở thì nó sẽ đạt được cái hơi thở, nhiếp tâm được trong hơi thở. Đó là những cái phương pháp mà cần phải tu tập, chứ không phải là mấy con muốn ngồi yên rồi nó yên vậy đó, chẳng nó yên rồi nó bung ra, mà mấy con muốn đi xa nữa thì mấy con đi không được. Nghĩa là muốn kéo dài cái thời gian dài ra thì không được, bởi vì mấy con không có pháp. Còn ở đây thầy dạy mấy con có cái phương pháp, muốn kéo dài nó bao lâu thì mấy con dùng pháp, mấy con dẫn nó đi, nó 1, 2 giờ, 3 giờ, 6 giờ, hay là cái thời gian dài bao lâu thì mấy con phải có phương pháp, không có phương pháp thì mấy con dẫn nó. Cho nên có nhiều người ngồi tu tập thiền định cả 1, 2 năm rồi mà không biết cái phương pháp dắt nó, cho nên do đó chỉ trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng là hết sức rồi, không còn cái dài đâu, thiếu phương pháp dắt. À, đến đây thì coi như là thầy đã dạy cho mấy con xong rồi, vậy thì mấy con trở về để mà lo tập tu.
Thưa thầy, khi mà ngồi vào thì cái thân được thấy được an bình thì con có thể là phá kỹ cái câu nói là thân bình tâm cho an, thân bình là tức là thân không có liên quan ngạc về nữa, thì đưa tâm an thì tâm không còn đồng đồng nữa. Bây giờ có được hay không?
Được, đó là cái tạ thị của con lần đầu.
Rồi lần sau thì đây là thầy dạy lần đầu tiên để mà theo dõi hơi thở, hay là mình sẽ ghi những cái hỷ cô thở ra mình biết mình gọi là một, thì hỷ cô thở ra mình gọi là hai, như vậy có được không? Hay là để là dắt nó mà thở vô nhẹ, thì chúa nhà thở ra là thì chúa thì nhà thở ra thì chúa thì nhà nhà thở ra thì không có dòng nào. Như vậy thì mình theo dõi nó để coi khi tâm mình nó có được lặng không, nếu mà khi mà không lặng thì mình phải tạc ý có được hay không, có động mà tâm không thưa thầy?
Tâm không, khi mình tạc ý đó là mình chủ động chứ không phải là lặng tâm, bởi vì mình điều khiển bằng cái ý thức của mình rõ ràng vấn đề nó cho nên không lặng tâm. Chỉ trừ ra lặng tâm là mình không tạc ý mà tự nó phóng ra, phóng nghiệm ra, là đó là mình điều khiển bằng tâm. Hoặc là mình tiếp giao một cái đối tượng bên ngoài, nghe ai nói gì đó thì mình bắt đầu mình lưu ý ra ngoài, đó là mình bị lặng tâm. Còn cái này là ở trong tâm của mình tự động mình phát ra một cái điều này để cái tâm của mình phải theo cái ý muốn của mình, là giữ gìn nó, an trú nó, giữ gìn nó bằng cách này bằng cách khác, đó là cái thức mà mình điều khiển cái tâm của mình. Thì những cái điều pháp hướng mà không hướng đó là cái phương pháp điều tâm mình, chứ không phải là tâm. Các con hiểu điều đó
không? Con
sẽ nghỉ trong khoảng ví dụ như con tu 10 phút, con sẽ nghỉ chừng khoảng độ chừng 5 phút thôi, chứ còn đừng nghỉ tới 10 phút thì nhiều quá. Rồi con bắt đầu con tu lại 10 phút để lần lượt, rồi từ 5 phút đó con sẽ nghĩ nó còn có 3 phút, rồi còn có 2 phút. Ví dụ như là bây giờ con nghĩ, thì con để cái đồng hồ trước mặt con, bây giờ nghĩ 5 phút, đúng 5 phút là tập lại liền. Tập lại liền. Để cho cái sự nhiếp tâm của mình đó, nó có cái chất lượng thôi, nó có cái chất lượng. Nó đạt được cái ý muốn của mình là nhiếp không có niệm khởi trong đó.
Kính thưa thầy, thì theo như con thầy làm cho con là nhiệt tâm mà nửa tiếng, thì trong cái nửa tiếng này là thì cũng như cái sự mà của con là đến nửa tiếng, thì trong nửa tiếng này nếu mà có những cái điều gì thì con có thể tác ý được không? Dạ, thử giờ tâm con nó còn còn vòng, nó còn phòng dịch, nó còn loạn động, thì con sẽ dẫn tâm vào để cho tâm khỏi loạn động được không?
À, coi như là con biết rằng nếu mà mình cứ dàn cái thời gian từ phút thứ nhất cho đến 30 phút mà chỉ có duy nhất hơi thở thì nó sẽ có những cái vận động, những cái niệm khác chen vô. Do nó con biết như vậy, con phải sử dụng cái pháp để dẫn cho nó hoàn toàn. Nó vào mà không nói, nó suốt 30 phút mà không vận động, coi như là mình cũng đạt được chất lượng. Tại sao vậy? Tại vì mình chủ động mình điều khiển. Ví dụ như bây giờ con biết khoảng độ 10 phút hít vô thở ra, con nhắc nó rồi, con đã ý rồi, bây giờ con hít vô thở ra, con biết khoảng độ 10 phút, mà tới 10 phút thì nó sẽ có một cái vận động, có một kinh nghiệm. Cho nên lại con lúc bây giờ gần đến 10 phút hay là đúng 10 phút thì con lại phát ý, con dẫn nó một lần nữa, con nhắc nó một lần nữa, do đó con kéo dài thêm 10 phút nữa, rồi bắt đầu tới 10 phút đó con lại phát ý, con nhìn lại nhắc lần nữa để dẫn cho nó thêm 10 phút nữa, thì trong 30 phút đó nó có mấy đoạn con đã theo mà cái nghĩ theo cái người mà thiền tâm á, hoặc là đại thừa, thì cho đó là cái tâm mình đã khởi niệm ra, thì thật ra mình chủ động khởi niệm để dẫn đi thì mình không có vận động. Còn để tự động nó phóng ra niệm nào đó là bị thân niệm bị động, có còn nghĩ gì nữa. Cho nên đây là mình chủ động để điều khiển, tôi dắt nó đi tới, tôi không có để nó ở chỗ này mà để nó, cho nên 30 phút con còn lại là con phải tu như vậy. Còn cái này người ta muốn nhất phục 10 phút để đạt được, cho nên vì vậy mà người ta phải nghĩ, vì cái năng lực mà nghĩ tiếp tục nữa mà tôi tác ý tôi kéo dài ra được như vậy đó, thì tôi sẽ bị mất cái năng lực tôi rất nhiều, cho nên nó không chưa quen, cho nên vì vậy mà tôi đúng 10 phút là tôi nghĩ 5 phút, tôi nghĩ 5 phút để tôi phục hồi lại cái sự tập trung của tôi, rồi tôi cố gắng tôi tập trung lại, cái đó là từng phân đoạn rồi làm được, mình sẽ tăng lên 10 phút cũng theo cái kiểu mà dẫn nó vào, dẫn cái tâm mình nó vào cái trạng thái nhất tâm của nó, cho nên nó vào mà nó không bị động, mà không kéo mà để tự động nó phóng ra cái niệm là mình bị động rồi, cái trách nhiệm nó mất, nó còn nhớ không? Vậy cho nên bảo vệ được 30 phút con trọn vẹn, còn cái này đang tu tập tới 10 phút, cho nên chúng ta nghỉ 5 phút thì chúng ta tiếp tục tu lại 10 phút để cái chất lượng của 10 phút chúng ta đạt được cái chất lượng rất tốt, thì sau này thì sẽ hướng dẫn để con sẽ tiếp tục tới nữa, thì 30 phút mới con sẽ dẫn dắt nó như thế nào để 30 phút. Từ 10 phút đó sẽ đến 30 phút rất là dễ dàng, không còn khó khăn. Các bạn phải biết cách để dẫn tâm mình đó. Đó. Còn con, mình đang hỏi đây.
Đúng rồi thầy. Vì con nó bắt đầu từ khi mà nó thấy tôi bây giờ là cái tim này là nó chưa phục hồi lại được, nên là con ngồi như vậy nó
bị động,
giờ nó bị động.
À, như vậy là thầy sẽ hướng dẫn cho cách thức để con đừng có động đó. Nếu mà cái tim con vậy đó thì con sẽ ngồi cái cách thức ở đây á, thì nói chung là cái người nào ngồi kiết già được thì ngồi, mà ngồi kiết già không được thì ngồi bán già, ngồi xoa mà cho cái thông của con nó được thoải mái, đừng có đặn, mà nếu mà nó bị như vậy á, con sẽ bị đặn đi, giờ bị đặn con sẽ bị dao động, nó rất khó cho cái chuyện biết tâm của con, không hiểu không?
Bây giờ cái giông này nó chưa lên được
vậy hả con?
Khi cố còn nó thấy con bây giờ cái lúc mà ngồi lâu là nó biết nó động, nhưng mà không là nó giật một cái là không biết, nhưng mà không kịp
thế. À, bây giờ thì phải ngồi một cách khác để lo nhiếp tâm cho được cái đã, rồi làm được rồi, khi nhiếp tâm được rồi thì con sẽ an trú được cái tâm con rồi, thì con phục hồi cái tim của con nó sẽ hết. Bởi vì khi nhiếp tâm an trú được rồi thì cái cơ thể của con nó sẽ có cái sự phục hồi, nó làm cho cái thở gì bình thường, mà khi mà con ngồi nó không bị giật, không bị nhức, con hiểu không? Còn bây giờ nó chưa nhiếp tâm, chưa an trú được thì nó sẽ bị đặn, nó bị vậy. Cho nên vì vậy mà tìm mọi cách, bây giờ con có thể ngồi như thế nào mà nó không bị đau nhất, cách thức con ngồi.
Con ngồi chưa biết già, chưa nói tiếng thì cũng được, nhưng mà nó cứ nó bị giật
vậy. Vậy hả? Dạ. Con ngồi bán già được không?
Con ngồi chưa già, không được,
chưa già hay không? Còn không đó thì con ngồi như thầy ngồi trên ghế vậy, con ngồi nhiếp tâm được không? Không, thầy không cần, thầy bây giờ cái tập quen hay không quen thì thầy cũng không quan trọng đâu. Khi mà ngồi cho được, ví dụ như bây giờ thầy ngồi như con á, thì như vậy ngồi bắn, ngồi tiếp dài vậy thì nó bị dịch, phải không? À, cho nên bây giờ thì ăn thua ở chỗ mà phải luyện cái tâm của mình trước cái đã. Cho nên bây giờ ngồi như thầy như thế này thì con có bị cái chân này nhất không?
Nó không bị nhất,
lâu lâu
nó nhất.
À, như vậy là con bị cái tật như vậy thì cũng rất khó để mà tiến, nhưng mà rồi cũng tìm mọi cách để mà giải quyết. À, thầy nghĩ rằng tiết già kéo chân lên á, thì do đó nó phải bị căng. Bị căng là để gì? Cái kéo chân lên như vậy thì nó gò bó nó quá, con hiểu không? Cho nên nó bị giật. Còn ngồi mà nó thoải mái như thế này mà nó cũng bị giật. Và đó là
cái ngồi như thầy, ngồi như thầy là con chưa có ngồi.
Đâu, bây giờ con phải tập cách thức nào mà ngồi được thì chừng đó báo cho thầy biết để rồi thầy hướng dẫn cách thức ta. Còn cái vấn đề mà ngồi tiết già là sau khi nó phục hồi cơ thể không bình thường thì con sẽ ngồi tiết già. Không sao, cứ để tâm mà con ngồi vậy thì nó việc nó làm cho thân con động thì thế nào cái tâm con nó không thể nào nghĩ thì nó an trú được. Còn không quan có gì
dạ, cái này thầy con
chưa
thử hỏi hả? Thưa thầy, cái buổi ngồi hôm nay thì con thấy là khi con vừa nhiếp tâm được vào một phút thì tự nhiên cái nó hám vào cái tưởng đấy là cái hành tượng, và trong phút buổi con cũng nhận biết rằng nó có khoảng độ 2-3 lần nó hám vào như thế thì con lại nhận thấy ngay. Thế thì ở đây là con phải suy nghĩ về cái nguyên nhân của nó thì dẫn đến cái tình trạng như thế nào, thì con xin thưa hỏi thầy, thì con thấy là nó có hai vấn đề nên để xin thầy dạy cho con có thể đúng như thế không. Là cái thứ nhất là con không biết là các vận động, con vẫn cứ tưởng như là con vẫn ngồi im. Cái tình trạng này thời gian vừa qua là con thấy là mấy ngày vừa qua cũng rất mệt, nó từ chỗ ngoài bắc lạnh cực lạnh như thế vào trong này nóng ngay lập tức, nó chênh lệch nhau thấy cái bên ngoài nó khoảng độ 3-4 độ, bên ngoài trong này có lúc nó 3-4 độ, chênh lệch trong cái tay của độ, thế là cơ thể nó chưa thích nghi theo, nhưng mấy ngày này là lúc nào con cũng được ngủ. Thế nên khi bây giờ ngồi vào một cái một nên con tay lầm là con lại nhắm mắt chống được ngồi đi chứ con không mở mắt, thế nên nó lại càng dễ dẫn đưa con vào cái trạng thái ấy. Ở đây chính là tự con thiếu tỉnh thức, mà con thiếu tỉnh thức nó mới dẫn đến như chỗ nó đưa con vào hành cực nó không thể nhất. Thế thì con thưa thầy, cái thiếu tỉnh thức này thì con vừa rồi con tìm những cái nhấn thứ nhất là do môi trường thay đổi và cơ thể con chưa thích hợp nên nó dẫn đến cảm thấy chứ nó không phải không. Cái nguyên nhân chủ yếu cái thứ hai là con không giữ được hành động cư trong thời gian vừa qua. Con thú thật theo thầy học ở đây đã 4 năm tròn ở tu viện, thế là vừa qua 4 tháng thời tu viện thì con thấy là nó trôi tuột hết gần hết 4 năm kia, nó không khác gì cái cầu múc nước ở dưới giếng, lúc múc thì đầy, kéo lên đến mặt giếng thì chỉ còn lại chút ít. Thì do chính là cái khi đã làm việc để sống không giữ được hành động hư, ăn ngủ nghỉ làm việc tất cả mọi cái, nó dẫn đến một cái tình trạng là tâm toán bây giờ nó động, thế là không có được sự giác được mắt. Thưa thầy, có phải chính hai đứa em như thế
không? Đúng vậy, nhưng mà có điều kiện là tại vì con cứ không có biết cái pháp mà dẫn tâm của mình, cho nên trong cái trường hợp mà nó trong ví dụ như thời tiết nó ảnh hưởng về cái vấn đề tu tập mình đó. Cho nên vì vậy ví dụ như buổi sáng, ví dụ như ở đây buổi sáng ví dụ như nó lạnh, cũng như ở ngoài Hà Nội lạnh 3-4 độ được, nó lạnh như vậy đó, mà muốn nhiếp phục để mà nhiếp tâm cho được thì chúng ta phải có pháp rồi. Mà khi mà gặp cái trường hợp mà trời nóng lên thì chúng ta cũng phải biết rằng nếu có pháp dẫn vào cái con kéo thì nó cũng sẽ bị lặn trở như con thôi. Cho nên vì vậy mà con không biết pháp dẫn, cho nên con chỉ ngồi nhiếp tâm an trú ở trong cái hơi thở, con biết ra vô thì nó dẫn vào cái trạng thái mà theo cái thời tiết mà con bị ảnh hưởng. Cho nên vì vậy mà con phải thấy được cái pháp khi mà mình vào đây á, cũng như một cái người mà ở bên Mỹ họ cái giờ này còn ngủ chứ họ không thức, cho nên khi mà họ qua bên Việt Nam mình á thì cái giờ này là họ cũng bị buồn ngủ. Vậy mà khi mà người có pháp rồi thì người ta dẫn nó vào, nó tỉnh bơ là nó không có ngủ được. Còn mình thiếu pháp á, thì nó theo cái thói quen của nó thì cái giờ này nó bị ngủ. Cho nên vì vậy mà cái người ở bên Mỹ mà họ qua Việt Nam mình họ hay ngủ ban ngày, mà ban đêm thì họ thức. Bởi vì ở bên Mỹ á, ban đêm á, nó là ngày ở bên mình, cho nên nó cũng làm cái thói quen. Cho nên vì vậy á, người tu hành là do cái chỗ mà cái biết cái pháp dẫn cái tâm của mình muốn nó tỉnh là nó phải tỉnh. Lúc nào đó mình cũng làm chủ nó bằng cái phương pháp, chứ không phải là mình ngồi nhíp cái hơi thở để cho nó tỉnh, không phải đâu, nó có phương pháp mà. cũng như bây giờ thầy nói bây giờ từ cái 10 phút này mà mình muốn tăng lên được 30 phút mà không niệm thì người ta cũng có phương pháp người ta dẫn, nhưng mà điều kiện như vậy nó sẽ làm mình hao cái năng lượng rất nhiều, vì mình phải vận dụng cái năng lượng của mình và tìm theo cái pháp như ý pháp ý của mình, thì mình chủ động mình dẫn nó chứ không phải là để nó bị động, mà mình chủ động điều khiển nó dẫn nhất tâm được, đúng không? Thấy chưa? Cho nên vì vậy mà trên cái vấn đề mà tu tập chúng ta phải biết cách thức dẫn. Hôm nay thầy muốn dạy với con để con biết cách thức dẫn nó thôi, chứ không có gì nữa. Muốn nó được 1 giờ là nó 1 giờ, muốn nó 30 phút là 30 phút, muốn bao nhiêu là bao nhiêu. Nhưng mà khi mà mấy con chưa an trú được thì cái thân con bị đậm, bị gì nó bị tê, bị đau, bị nhức, thì lúc bây giờ mấy con rất là đậm. Mà đậm thì nó không còn cái an trú, nó không còn nhiếp tâm được nữa. Cho nên vì vậy á, mà khi mình nhiếp tâm được cái khoảng thời gian 30 phút thì người ta sẽ hướng dẫn cho mấy con để an trú cho được cái thời gian để cái thân của con nó an trú, nó ngồi nó không bị đau, bị tê, bị nhức gì nữa. Đó là cách thức mình sẽ sau này thầy sẽ dẫn dắt. Cho nên vì vậy mà thầy không quan trọng cái chỗ mà mấy con ngồi chí già không chí già, nhưng mà con dẫn nó được an trú rồi thì mấy con kéo dâng lên vậy, thì mấy con nhiếp tâm vô, mấy con bảo nó an trú thì cái thân con nó sẽ ngồi nó bất động an trú. Ta còn hiểu chưa? Đó là cách thức như vậy, mình làm chủ mà, chứ đâu phải để mình học cho nó không thấy quen. Cho nên mấy con cứ nghĩ bây giờ mình phải ngồi chí già, chứ mình nếu mình bỏ cửa thì mình ngồi không được, không phải đâu. Người ta an trú rồi, người ta bảo nó an trú là 1 giờ là nó ngồi 1 giờ an ổn, chứ nó không có đau không tê. Còn mình á, con tắt là tập á, thì nếu mà con ráng con ngồi cho được 1 giờ, chứ mà con tăng lên 1:30, 2 giờ thì con cũng bị đau tê nhất nữa, mà con không biết làm sao cho nó an được trong cái thời gian đó. Mà muốn tăng lên thì phải chịu đau, chịu này kia cho dữ tợn rồi nó mới qua được cái thời gian đó, thì nó mới an rồi bây giờ tăng lên nữa thì nó cũng phải đau nữa. Còn ở đây không, tôi muốn an là phải an thôi. Cho nên tôi vào cái tâm định tĩnh của tôi làm chủ, tôi dẫn vào cái sự nhất tâm tôi đạt được, thì tôi an trú được rồi, thì bắt đầu bây giờ tôi mới tăng cái thời gian lên, tôi tăng theo cái năng lượng, cái năng lực ở trong người tôi có, tôi tăng lên, tôi muốn kéo dài theo cái năng lực tôi có. Mà khi mình an trú rồi thì tự nó phát sinh cái năng lượng, nó không hao hụt nữa. Cho nên mình có thể kéo dài 1-2 giờ, 3-4 giờ đồng hồ, 5 giờ, 6-7 giờ đồng hồ mình ngồi bất động, nó không đau không tê không biết gì hết. Như vậy người ta mới ngồi lâu được, mà người ta ngồi lâu bằng cái phương pháp, bằng phương pháp an trú, chứ không phải là bằng tự, bằng cái sự tập luyện cho thành thói quen ngồi lâu. Nhưng mà ở đây không phải là tập luyện để thành thói quen ngồi lâu, mà bằng cái phương pháp, bằng phương pháp an trú. Đó là cách thức chúng ta tu tập hôm nay như vậy. Cho nên vì vậy đó thì con nhớ rằng khi mà cái trường hợp mà mình bị cái trường hợp đó, mình thấy mình sao cái mình vào cái ngày mình hay bị buồn ngủ như vậy, thì do đó bây giờ muốn cho tỉnh thì dùng pháp dẫn. Mình bắt dẫn nó thì nó tỉnh luôn, nó không có bị. Mà không á thì nó sẽ bị chơi vào cái trạng thái thành tưởng. Bị gì mình ngồi mình tu mình cố gắng mình thuyết phục thì mình cũng biết rõ ràng cái hơi thở của mình, nhưng mà nó vẫn giúp đắc thân mình á. Nó đâu có cái thân nó bị giao động. Cho nên mấy con nhớ trong cái vấn đề mình tu đạt như vậy thì nó sẽ đạt được. Và nhớ thầy đã nói, thầy đã cách thức để mà nói với dạy chuyên giác thường đó, là mình dẫn cứ khoảng độ 10 phút là mình nhớ, mình dẫn dắt nó một lần, rồi mình kéo dài khi mình dẫn dắt. Cho nên cái thời gian đó mình đạt và cái pháp dẫn của mình nó là thường thuật, nó là thường thuật, không quen đi, nó không khó không đâu. Mình nhớ
thì thưa thầy, như con mà nếu mà mỗi tiếng mười tiếng con lâu cầu khoảng 10 phút thì con chỉ dẫn. Cái cử dần nó dần thấm vào dần thấm vào thì cũng được cái đấy.
Được không?
Cứ dắt cho nó để
cứ dắt rồi bắt đầu nó tăng 10 phút. Thì dắt tăng 10 phút tới 30 phút rồi mình nghỉ. Nó trả lại mình nghỉ, cứ dắt thôi thôi. Nhờ cái pháp đó mình dắt. Dắt như vậy là mình bảo đảm được cái chất lượng của cái sự nhiếp tâm của mình không bị một cái niệm tự động mà xảy ra. Nó không có bao giờ nó nhảy vô được hết.
Chính thưa thầy, theo thời gian này thì con là để 10 phút để lấy nửa tiếng nó, thì ngang khúc này là dừng để một tuần sau thì thầy sẽ chỉ dừng lại, hay là ý nhờ với con mà nếu mà con mà dừng được mà tâm được an lạc thanh tịnh thì con sẽ chuyển lên được khoảng 10 phút 5 phút nữa được không thầy?
Thân con không đang tăng lên, bởi vì trong 30 phút đó con còn phải dẫn cho thân con an trú, cái thức an trú. Cho nên khoan đã, bây giờ mình nhiếp tâm cho được cái chất lượng nó hoàn toàn, bắt đầu mình dẫn cho nó đi đến 30 phút cho nó trọn vẹn, cái thật là trọn vẹn. Sáng trưa chiều tối kia lúc nào con ngồi thiền 30 phút là con cũng dẫn nó được nhiếp tâm trọn, nó không có một cái niệm tự động nó nhào vô. Thì lúc bây giờ nó thầy mới dạy cho con cách thức an trú. Mà khi an trú được rồi á thì bắt đầu đó mình mới tăng lên, chứ còn chưa an trú được thì chưa tăng. Nghĩa là con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi thở ra 3, 2, 3 hơi thở, nó bắt đầu cái trạng thái nó an ổn, nó nghe nó quan hỷ, rất là quan hỷ. Thì đó là mình đạt được cái chuyện mà an trú. Thì lúc bây giờ nó từ khi mà an trú vậy nó cũng khoảng từ 10 phút mà mình biết mà ngoài 10 phút nó sẽ mất, nó sẽ mất cái sự an trú, hoặc là nó cái an trú đó nó có thể kéo dài 30 phút mà cái thời khác nó không có. Thì do đó mình phải dẫn cứ 10 phút mình dẫn an trú lần, 10 phút mình dẫn an trú lần, cho đến khi mà mình thấy hoàn toàn 30 phút mình được an trú hoàn toàn rồi, thì bắt đầu thầy mới dạy cách thức cho mấy con tăng lên bằng cách như thế nào, chứ không phải là cứ nó ở trong cái tháp nào để mà cứ tăng lên, chứ không phải là đang ở chỗ nhiếp tâm này nữa, không phải đang ở trong cái chỗ nhiếp tâm hơi thở này nữa, mà phải đi qua một cái pháp khác để chúng ta tăng cái thời gian lên. Khi chúng ta an trú rồi thì chúng ta buông ra, để mà chúng ta từ đó chúng ta sẽ tu một cái pháp, cái pháp ví dụ như tứ niệm xứ, thì chỉ còn có cái tâm bất động chúng ta an lạc vô sự để quán thân thôi. Mà khi quán thân thì cái hơi thở nó, cái tâm của mình nó phải biết hơi thở, nhưng mà nó biết không phải là do cái chỗ nhiếp tâm trong hơi thở nữa mấy con. Ở đó thì sẽ dạy cho mấy con. Thế mà bây giờ thì mấy con chưa tới, nói mấy con cũng không biết ra hết rồi. Nó còn đi từng cái bực của sự tu tập, để cho đến khi mà nó nào mà ở trên tứ niệm xứ mà nó ở chỗ bất động á, mà nó vẫn nhẹ nhàng ở trên cái hơi thở, nó biết ra biết vô cái kiểu mà tứ niệm xứ, thì mấy con mới tăng lên 6-7 tiếng đồng hồ được, chứ không phải dễ. Nó tới cái giai đoạn đó thì mấy con phải thấy là như vậy mấy con mới luyện thần lực mới nổi, chứ còn không thế thì đâu có luyện được, không luyện được. Cho nên cố gắng tu tập. Bây giờ đây là cái lớp của mấy con là 5 phút cho đến 10 phút, thì mấy con phải cố gắng. Người mà 5 phút thì phải tập cái đúng cái cách 5 phút của nó, người 10 phút phải tập đúng cách 10 phút, người 30 phút phải tập cho đúng cách 30 phút, để rồi lần lượt mấy con sẽ đạt được cái chất khung, cái chất lượng nhiếp tâm nó ở trong một cái số lượng thời gian nhất định, rồi mới ở trên cái pháp tứ niệm xứ mà đi dài. Còn cái người nào mà vọng tưởng mà niệm là không có xả, rồi không có xả bằng cái tri kiến, bằng cái giới luật thức hành của mình, thì phải đó như cái lớp mà cái lớp 2 này á, thì coi như là các thầy các sư này á, thì đương nhiên là phải ở trên tướng chánh cần rồi để tập. Còn mấy con mà nếu không thì mấy thầy cho mấy con xuống cái lớp mà nếu mà thân còn dao động này kia thì phải xuống cái lớp mà tứ chánh cần. Thân mà không bất động được thì coi như là mấy con phải xuống cái lớp tứ chánh cần rồi đó. để mà xả ngăn ác diệt ác, chứ còn không khéo ở trên tứ niệm xứ không vô nổi. Còn đây là chuẩn bị cho mấy con bước vào tứ niệm xứ, mà nếu mà con nhiếp tâm trong 30 phút mà không đạt được á, thì đương nhiên là không lên tứ niệm xứ được á. Cách thức của nó rõ ràng lắm, phương pháp nó hướng dẫn rõ ràng lắm, chứ không phải là tu mù mờ đâu, tu kiểu chung chung đâu, không phải là ở đây nhiếp cho hết dục tưởng rồi nó đi vô đâu không biết hết, không phải đâu. Nó đi tới đâu là mấy con phải biết cái pháp của mình đang tu cái pháp gì, cái trạng thái tâm của mình nó nằm đâu. Chẳng hạn bây giờ mấy con chưa an trú, chứ mấy con an trú thì mấy con thấy cái tâm của mình nó khác, chứ nó đâu phải là như cái tâm bình thường này nữa đâu. Hay hiểu như vậy, cho nên vì vậy mà ta dẫn dắt mấy con từng bước đi lên căn bản. Thôi bây giờ thì coi như là mấy con đã hiểu rồi, về tập tuần sau thì sẽ kiểm lại. Còn cái ngày mai á, buổi sáng ngày mai thì sẽ kiểm cái lớp 2 này, cái lớp 2 bên
ngày mai có khách đông lắm á.
Khách hay không?
Dạ.
Vậy thì buổi chiều thầy mắc qua thì kiểm bên nữ rồi. Vậy thì cái lớp 2 làm sao đây? Có thể buổi tối thì kiểm được không? Buổi tối thì vô đây thì kiểm cho cái lớp 2, chứ để con bỏ lớp 2 rồi nó biết đâu mà tu đâu. Còn cái lớp 1 này thì mấy con phải về tu tập thử ở ngoài. Nếu mà người nào mà thầy kiểm tra mà còn dao động, mà thầy dạy mà không có mà còn dao động thì thầy cho qua cái lớp 2 này, chứ còn nằm ở cái lớp này cũng được. Hoặc là cái lớp này nó còn ít, nó còn 1-2 người cũng được nữa, nhưng mà phải biết cho được rồi. Mấy con lượng sức của mình, chứ không khéo lên rồi thì mấy con cũng luyện không nổi nữa, chỉ vì mình vô không được. Nó khép kín cửa, cái cửa rất kín, là tại vì mình nhiếp tâm và an trú cho được thì mình mới nó mở cửa mình bước lên vô. Mà nếu mình nhiếp tâm và an trú không được thì cái cửa nó đóng kín là nó không cho mình vô, nó không cho vô tới niệm xứ nữa đâu. nó không cho mình bước vô cái cửa tứ niệm xứ tu đâu. Nó buộc mình phải đi trở lại tứ chánh tầng thôi, không có cách nào khác hết. Còn nói tứ thánh định thì khỏi nói rồi, mấy con không luyện nội lực thần lực, tứ niệm xứ mà chưa đạt thì đừng có mong gì mà tứ thánh định. Cho nên nói đâu có, mình nghe nói nhập định sơ thiền rồi nghe nói như dễ, không phải đâu. Cả một vấn đề mà quá trình tu tập của chúng ta dữ lắm chứ không phải thiệt. Cho nên vì vậy mà coi chừng cái lớp của chúng ta bảy người mà coi chừng rớt rồi đó, chứ chưa phải là lên đâu. Mà nếu mà thầy gạn lọc biết rồi thì người nào mà được đó thì mới nằm ở trên cái lớp này để đi vào tứ niệm xứ. Mà không được thì buộc lòng mấy con phải trở lại cái biến thành tu tập, bởi vì nó không lên được, nó không vô được cái tứ niệm xứ thì đương nhiên mấy con nhiếp tăng và an trú không được thì phải tụt xuống, chứ là sao mà ở trên này được. Nó phải rớt trở lại. Coi như lên học không nổi thì phải trở về lớp cũ, chứ là sao phải trở về tứ chánh tầng. Mà tứ chánh tầng mà nếu mà tứ chánh tầng mà thầy thấy nhiếp tâm và an trú không được thì nó phải lui tới ra cái lớp học giới luật thôi, chứ tu bắt họ bắt quan trai tu các pháp chuyên chân thôi, chứ không thể nào mà tu chiên được. Nghĩa là tứ chánh tầng đó là bắt đầu tu chiên rồi đó. Mà nếu mà tu chiên không nổi á thì cho đi xuống họ bắt quan trai tu các pháp chuyên chân, tu cũng như người cư sĩ mà thọ bác quan trai vậy thôi, chứ đâu có chuyên được đâu. Nó không biết thế mà thầy gạn lọc là gạn lọc cứ lần lượt, mà nếu mà được thì mấy con còn bám mấy con tu, mà không được thì mấy con phải rớt xuống, rớt ra rớt xuống lớp, rồi rớt xuống lớp thì mà tập cái căn bản thì nó mới trở lên được, còn không căn bản thì không được. Thôi vậy chứ nó không dễ đâu. Ở đây thì coi như bảy người chứ không biết chừng nữa, không biết đậu được mấy người đây. Nó còn đây là tuyển chọn mà, chuyển chọn đậu hay rớt, chứ không phải là nó mình muốn mà được đâu, mà mình có do cái sự tu tập mới được, chứ còn muốn không được. Tôi muốn tôi ở lớp đó mà tôi không vô thì tôi không ở lớp đó được. Hai con nhớ kỹ cái vấn đề đó, thầy tuyển chọn đàng hoàng mà. Cho nên nói thầy đến đây là hôm nay là tuyển chọn để hướng dẫn cho đào luyện cho cái tăng đoàn chúng ta có người tu chứng quả là hát. Nó phải như vậy mới được, chứ còn không kéo đâu. Mình để tu chung chung rồi người nào cũng không tới đâu được hết. Còn ở đây rõ ràng là những cái sự hướng dẫn thầy vừa rồi thì mấy con nhớ kỹ, về tập cho kỹ. Được đó thì mấy con sẽ còn ngồi tại lớp, mà không được thì phải rớt xuống. Rớt xuống rồi cái lớp kia thầy sẽ dạy. Cho nên vì vậy mà nếu mà buổi chiều nay thầy qua bên cái lớp nữ thầy tuyển chọn, mà nếu mà nếu mà ngày mai mất khách á thì đương nhiên là khách mà nếu mà thì giảng dạy đây thì họ đi qua đi lại thì nó rất khó, nó rộng. Cho nên vì vậy mà nó không thể được. Chứ phải chi mà có cái thiền đường đâu ở xa thì xa chút xíu, chứ còn đây gần quá, khách muốn vô thì nó tới rồi. Mà cho nên vì vậy mà nó rất khó. Không, con có thể nó bảo đảm khách ở trước được
không? Không lắm.
Mà thầy thì giả thử là bởi vì lớp hai này là có ít mà có ba bốn vị chứ thôi, thì thầy có sau này có cái tình thất nào sau này một trọng người thì cho ngoài đó lâu lâu thầy ra thăm được đó. Thầy chỉ rồi thì để cho ngồi thì thầy ra thăm được.
rồi được rồi, để thầy coi cái cách nào tống thì lấy cái cách này
thầy đâu mà nhìn con thu mặt mày
thầy đâu
ở ngoài nhìn con thu á,
ở ngoài đó hả?
Ở đó thì hôm nay là tới chứ cái nhóm mà nó thật đã thu ở đây rồi, nó bên liệt cho lắm á.
Được rồi, thầy sẽ cho ra cái khu cao su rồi đó, có mấy cái đất rồi đó. Ở ngoài đó thì có sư Tâm phải không con?
Dạ.
Được rồi, để chọn rồi cho em ra ngoài đó thì coi cái đất nào chọn rồi thì cho để kiểm cho không có mất thời gian, được không mất thời gian quá. Để rồi, ví dụ mấy con có rớt xuống là cho nhập vào cái lớp dưới. Còn người nào ấy thì ngồi cho ráng mà tụ tập đó, chứ để rớt là xấu hổ đó nghe, xuống lớp người ta xấu hổ đó. Phải nỗ lực cho thật sự, nhiệt tâm cho hẳn ngồi đàng hoàng, tâm cho bất đàng hoàn toàn đó. Chứ không phải dễ đâu, bởi vì thầy nó còn dao động là vài ba lần mà khắc phục không được, thầy sẽ cho xuống dưới đặng thầy kiểm. Còn ở dưới mà thầy kiểm những người nào mà được đó, thì cho lên đó. Nghĩa là cái trình độ người ta khá thì thầy phải cho lên. Còn nó kém thì phải ở lại thôi, chứ không thể nào hơn. Thôi bây giờ thì mấy con bớt tê chân chưa nè, đứng dậy chào nè, thành tại giờ về nè. Nào tìm đi mấy con. Chưa khá Phật.
Cô chào mấy con.
rồi.
Thầy về mấy con nhớ tập kỹ mấy con, thầy còn chuyển lại nhiều lần nữa đó. Okay.